Năm ngoái thầy có nói một cái câu có giải cũng liên quan tới vấn đề thương, thì sư đặt cho đề là thương ai, sư đặt cho quý vị nghe. Thương ai đây phải là thương thương bồ thương bịch cho ngay quý vị. Cái vị hành giả hỏi thầy một câu rất là hay: khi mình thương nhiều thì mình dính mắc nhiều. Không biết thương ai mà của cái vị này hỏi vậy. Thưa thầy, có khi mà con thương nhiều quá con dính mắc quá, mà khi thương ít thì dính mắc ít. Thương nhiều mà ít dính mắc có phải là thương với trí tuệ không? Thương nhiều dính mắc nhiều, thương ít thì dính mắc ít. Bây giờ mình thương nhiều mà mình ít dính mắc có phải là thương với trí tuệ không? Người thầy câu đây là câu trả lời: người tu niệm là người biết thương người khác với trí tuệ, không thương ai với tâm dính mắc làm cho mình đau khổ. Thì khi tâm mình đau khổ vì mình xa người đó, tâm mình đau khổ mình không gặp người đó, là coi chừng mình thương với tâm dính mắc ở đây. Cá nhân tôi, thầy nói trước đây tôi không bao giờ nghĩ là tôi có thể thương ba tôi được. Như vậy mình thấy là giữa thầy với ba của thầy cũng có nhiều cái vấn đề rất là khó khăn, hai cha con đó. Nhưng bây giờ tôi thấy tôi thương ba tôi rất là nhiều. Không phải tôi không quên hay là tôi đã không còn nhớ những cái chuyện mà hành vi mà xấu xa, những cái chuyện sai trái mà bố tôi làm hồi xưa. Ông có nhớ chứ, tôi nhớ à. Hồi xưa ông như thế nào, ông làm cái gì tôi còn nhớ hết trơn đó. Những thói hư tật xấu nào của ba tôi vẫn còn nhớ. Và tôi đã từng biết, từng kinh nghiệm sau nhiều năm sống trong nhà, tôi vẫn còn nhớ, tôi không quên chút nào hết. Nhưng mà bây giờ tôi thương ba tôi rất là nhiều. Tại sao như vậy? Nhưng tâm tôi giờ đây không còn nghĩ tới chúng nữa. Tôi hiểu và ý thức một cách rất rõ ràng là những gì mà ba và má tôi đã làm để lo cho một bầy con 10 đứa, lo cho chúng nó ăn, chúng nó học, đều xuất phát từ cái tình thương thật sự, biết lo lắng cho tương lai các con mình. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho tâm tôi thương cảm mỗi lần nhớ đến cha mẹ. Ông thầy nói hồi xưa ông già tôi cũng làm cái gì, cũng la, ông rầy, cũng nói cho mẹ cũng kia, tôi còn nhớ chứ. Cái đó phải tôi quên. Nhưng mà làm như tôi như một thời gian tôi không còn hướng về cái chuyện đó nữa. Tôi còn không nhớ tới cái chuyện xấu xa của cha mẹ tôi nữa. Mà cha tôi nghĩ tới chuyện tốt. Tôi nghĩ rằng ông bà lo cho 10 đứa con mà ăn học mà thành tài, mà nên thân nên người như thế này, mà lo hết mình, thì cái đó là cái điều mà mình phải cảm động người và cảm ơn. Bây giờ thôi cũng đủ làm cho tâm tôi thương cảm mỗi lần tôi nhớ tới cha tới mẹ tôi. Tôi không còn nhớ tới chuyện xấu xa của ông bà nữa. Tôi nhớ tới cái tình thương mà ông bà đối xử với chúng tôi. Tuy nhiên một ngày nào đó khi tới tuổi thọ ông bà mà đã mãn, khi mà tuổi thọ đã mãn rồi thì họ phải ra đi, lòng tôi cũng không ngậm ngùi xót xa mà chấp nhận luật vô thường của bản pháp. Đó là lẽ tự nhiên của trời đất, không cưỡng lại được. Thương như vậy là có trí tuệ, là không dính mắc. Nghĩa là bây giờ tôi quên cái chuyện cũ, chuyện xấu xa tôi quên, tôi chỉ nhớ chuyện tốt con bà mà thôi. Tôi rất là thương ông bà. Rồi đến khi một ngày nào đó ông bà bỏ đi, tại vì sao? Cái tuổi thọ mà nó cứ chết rồi, thì từ cái tâm tôi cũng bức xúc, cũng khó chịu, cũng không buồn bã nữa. Tại vì sao? Tôi hiểu cái chuyện này chuyện tự nhiên, đây là cái luật vô thường của bản pháp. Ông bà tới rồi ông bà phải đi cũng như tất cả mọi người. Rồi vừa rồi đây có một vị hành giả cũng nói như vậy nữa, thầy rất là thích, thầy nói rất là đúng. Đó là cái vấn đề là phải mẹ chết, mẹ nghe tin mẹ chết là ví dụ nếu mà mẹ thì chết bên Việt Nam thì tôi cũng cảm thấy tâm của tôi cũng bình thản thôi. Bởi vì cái đó là cái chuyện tự nhiên. Bà tới một cái số tuổi nào đó rồi đau ốm bệnh hoạn lâu rồi, bây giờ thấy bà phải ra đi là bà ra đi thôi. Thầy nói, tôi bây giờ mình cũng biết bà ra đi rồi, mình cũng nghe điện thoại nói rằng bà chết rồi, mình cũng thật tiền cũng làm gì được hết trơn. Tại sao mình không giữ cái tâm mình yên lặng để mình tu niệm rồi mình hồi hướng thuốc cái bà mà bức xúc mình khó chịu bực. Thì quý vị thấy những cái này sư đọc cho quý vị thấy, để quý vị thấy là chính ông thầy cũng vượt qua những khó khăn như mình, chứ không phải là thầy giỏi gì đâu. Chính thầy nói mà tôi sở dĩ mà ngày hôm nay mình tôi giúp được quý vị là tại vì tôi đã dẫm qua tất cả những sự khó khăn, tâm tôi cũng bức xúc, cũng khó chịu, cũng bực bội, cũng phiền não. Hôm cách đây mấy ngày sư với sư Hoài có dịp đi thăm ba của thầy, đi ra nhà của Thanh á, rồi cái thầy nói ghé thăm ba của thầy bây giờ đau nặng rồi, bên ngoài mà thương á, thật tình ông không có đau gì hết trơn á, hay là ông có một cái gì mà gì trong bụng nó biết rồi, thì bây giờ nhà thương nó bị nằm để cho nó xét nghiệm nó coi thử sao mà vẫn kiếm chưa ra, mà thấy ông còn rất là khỏe mạnh. Ông cũng 80 mấy tuổi rồi đó. Thầy khi thầy vô thì rồi bụng ông thầy vỗ bụng mình thấy ông hồi trước ông khỏe mạnh lắm, sáng nào ông cũng đi rồi, rồi đi bộ. Rồi hôm đó ông bị cái gì trong đường tiểu không biết, đem vô nhà thương nó nằm thời gian đi khi mà xuất viện ra cái hai giò đi được nữa. Đi thò hai giò xuống rung 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 rung
Rồi thầy trong khi mà đi xe về mà trên đường từ nhà thương về chùa, thầy cũng nói chuyện với sư. Thầy nói là ba tôi từ trước giờ rất là khổ với tôi. Ông già của ông khổ lắm, khổ thầy này lắm. Nói cái thằng con mất nết á, 10 đứa con mà đứa nào nó cũng đàng hoàng tử tế, nó lễ phép mà hành, chỉ có cái thằng cha nội này là bậy bạ. Tôi là cứng đầu cứng cổ mà không nghe lời mà làm tào lao tướng đế mà chỉ ké lúc quỷ đủ thế kia. Thầy nói vậy. Nhưng mà sao bây giờ? Bây giờ tôi nghĩ những cái chuyện trong quá khứ tôi không còn buồn khổ như xưa nữa. Hồi xưa tôi nghĩ lại tâm tôi rất là bức xúc, nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi không bức xúc nữa. Bởi vì tôi biết sao, tôi tại sao mình làm những cái chuyện đó không phải lỗi tại mình, tại vì tâm si. Tôi nghĩ rằng cái đó là tâm si, tại mình ngu dốt, mình biết cái đó, mình làm những chuyện không nên như vậy. Rồi thầy cũng tâm sự, thầy nói tôi hồi đó là ông không có ông khổ vì tôi lắm à, ông bực tôi lắm à, vậy mà tôi đi tu được chừng năm rưỡi rồi. Ông hỏi không biết là ông có về lại nữa không. Ông kêu cũng nghe anh á, ông có ông mà giống thầy lắm, Bồ Đề Xuất Gia lần này, bác sĩ Tinh Di đó, hỏi ông Tinh Di đó, hỏi không biết là ông tu thiệt là ông có về nữa không. Rồi hỏi tại sao mà ba có thầy hỏi vậy. Thì thầy nói trong cái mấy anh em á, chỉ có một mình tôi mới là lo cái chuyện làm ăn của ông được thôi, thành ra nếu mà tu về là ông cái bỏ cái chuyện làm ăn mà thiệt. Thầy đi tu luôn là tự nhiên cái câu chuyện làm ăn bỏ, cái sạp hàng ngoài chợ thầy nói phải bán. Mà lúc đầu á thì ông buồn, ông không vui như vậy, và bây giờ là thầy đi tu cả gia đình rất là phát triển, thầy giờ gia đình sung sướng lắm. Mà bây giờ có chừng thế mà thầy vọng tục thì chắc họ buồn nữa. Cứ nghĩ thế gian là vậy đó. Đâu vô tu muốn ta đi ra, đến khi ta đi ra được buồn. Sư có một người bạn đó, cái chú nó về đó, chú khi mà chú chưa đi tu thôi, má chú nhất định là kêu gọi sư gọi ngài gọi chú, nó tu không được đâu, nó đi thùng rồi đừng có cho nó tu được cái nào. Ôi nếu kêu ông vô thì tu đi đến điểm đi chỗ này chỗ kia, ủa bà thích quá sao. Vô tu thời gian cái không biết ai giới thiệu về Việt Nam đi, Việt Nam lấy vợ cái rồi thôi, ôi bà không chửi quá trời quá đất. Quý vị thấy tâm dính mắt là cái gì ạ? Còn 5 phút nữa tôi đọc cái này cho quý vị nghe. Đây là cũng có liên quan tới vấn đề giúp ai của bà Ujotika. Với cái đó thì sẽ xin chấm dứt cái buổi nói đạo ngày hôm nay. Giúp ai? Đây là Ujotika nói: bạn không thể hại ai mà không hại luôn cả chính mình. Vì vậy khi giúp ai, chúng ta cũng đang giúp cho chính chúng ta. Lo cho ai, chúng ta cũng lo cho mình luôn thể. Đó, nhưng mình nhớ lo cái trí tuệ đây. Thành ra mình giúp cho, mình hại ai, mình nhớ là mình cũng hại chính mình. Rồi mình lo cho ai, cũng mình lo cho chính mình. Thấy và hiểu điều đó, chúng ta phải biết bỏ cái bản ngã, không còn chấp ta nữa. Không có người khác, tôi sẽ chẳng bao giờ hiện hữu. Tưởng tượng rằng không có ai, không có gì hết xung quanh chúng ta, bạn sẽ ra sao đây? Bạn tưởng tượng rằng xung quanh đây không có ai hết trơn, không có ai của mình bạn, bạn sẽ ra sao? Câu này là khi nhớ năm vừa rồi sư về bên thiền viện Phước Sơn đó, rồi sư cả Bụi Chánh nói với sư, nói là quý vị biết sao, quý vị ở đây quý vị cũng rất là quan trọng đó. Nếu quý vị mà không có quý vị rồi làm sao sư ở đây, sư cũng cuốn quá sư đi à. Thành ra cái sự có mặt quý vị quan trọng cái lắm à, chứ không phải là quý vị tưởng là quý vị không quan trọng đâu. Vì vậy những người mà chúng ta quen biết ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc đời của chúng ta. Bạn có ảnh hưởng đến tôi và tôi cũng có bạn ảnh hưởng rất nhiều tới bạn. Tôi ảnh hưởng bạn, ảnh hưởng tới tim, tới khối óc của tôi, tới tư tưởng của tôi, thì tôi cũng ảnh hưởng tương tự như vậy đến bạn. Tôi và bạn làm cho cuộc đời của mỗi người chúng ta trở nên phong phú. Và sư xin chấm dứt ở đây đi. Cái câu rất là bình thường thôi, và suy nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng gặp những cái trường hợp hành giả này. Thì hành giả nói cái gì, nói thưa với thầy á, là sau khi mà cái giờ ngồi thiền xong xuôi rồi đó, tôi chỉ ra tôi nói chuyện có 5 phút với bạn tôi thôi. Và khi mà suy nghĩ lại, tôi thấy trong 5 phút đó, cái tâm tôi khi mà nói chuyện xong rồi đó, thì khi đi xong xuôi rồi đó, thì vì đó thay vì đi giải lao, đi uống nước cái giấc 4 giờ đó, thì vô ngồi trở lại, thì thấy tâm mình nó trào lại mà toàn là bất thiện tâm không, tham, ngã mạn, rồi xong xuôi đủ thứ chuyện trong đó. Thì là vị này thưa với thầy là nói có 5 phút mà thiền não nó nhiều như vậy, mà huống chi mà mình nói 3 tiếng đồng hồ, mà huống chi mình đi chơi về mấy tiếng mà mình nói không mà mình không chánh niệm. Đó thì là biết là bao nhiêu bất thiện tâm nó sinh khởi. Thì từ cái điểm đó bắt đầu thầy giảng. Quý vị nói rằng 5 phút thôi thì đối với vị rất là ngắn, nhưng mà quý vị biết nó đủ cho tất cả những bất thiện tâm nó sinh khởi. Đừng có nói chi tới 5 phút thôi, mà 1 giây thôi đó cũng đủ cho hàng tỷ tỷ bất thiện tâm nó sinh khởi. Ngài Hòa Thượng Sửu Minh thường nói, người ta lúc mất tiền, mất 100, 1000, 1 vạn, người ta khóc lóc, người ta than tiếc, người ta nói tại sao mà tôi tiền tôi để bây giờ mất rồi lấy gì mà tôi có, hay là mất tài sản, mất của cải, mình khóc rất là nhiều. Mà mình mất thiện tâm mình không biết, mình không khóc. Bởi vì khi mà quý vị để cho tâm quý vị nó tràn ngập toàn là không có chánh niệm, thì bất thiện tâm nó tràn ngập là quý vị mất thiện tâm. Hễ một chút, một phút thì nó mất một tỷ, thì 2 phút mất 2 tỷ, cứ việc mà nhân lên. Mà đâu có thấy ai than thở gì. Mà hưởng nói mất hàng tỷ, tỷ, tỷ một ngày, mất biết bao nhiêu tỷ mất thiện tâm nữa mà không thấy ai than thở, thì càng thầy còn thích nữa. Thầy giải thích thêm, khi bạn để cho bất thiện tâm tràn ngập tâm của bạn, điều đó có nghĩa là bạn mất cái thời gian đó đồng thời cùng một lúc với là thiện tâm. Nghĩa là ví dụ chẳng hạn như trong một tiếng đồng, trong 5 phút mình để cho những akusala nó tràn ngập tâm mình, thì trong 5 phút đó mình cũng mất cái những cái thiện nghiệp kusala. Y hệt như vậy, tức là cái số mất nó cũng tương đương cái số mà mình bị bất thiện tâm nó tràn ngập. Khi hành giả không kịp thời chánh niệm, bất thiện tâm sẽ có trớn và càng lúc càng nhiều, càng mạnh và kéo dài lâu. Nhiều hành giả tập thiền 2-3 tiếng, hay có khi tập cả buổi, một đôi khi suốt tập suốt ngày tâm rất là yên lặng, nhưng khi có chuyện xảy ra là để cho thiền bất thiện tâm có tràn ngập. Điều này có nghĩa là tâm còn quá nhiều phiền não, phiền não quá mạnh. Là thầy nói chuyện ví dụ chẳng hạn như mình ngồi mình tập suốt ngày vậy, đi về tới phòng không biết ai làm cái gì là bắt đầu ngủ bậu lại làm rồi. Tâm nó chao động mất cả 2-3 tiếng đồng hồ mới giữ nó lại của mình. Thì thầy nói đó là một cái triệu chứng cho thấy là tâm mình phiền não, mà phiền não rất là mạnh, phải tu niệm nhiều nữa. Đôi khi có thể là ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị sắp sửa đi về này, quý vị thấy quý vị tu đây 2-3 tháng, tâm quý vị rất là yên ổn bình an, về tới thị trường mà mất một cái bao đồ gì là thôi, mua một cái tượng Phật trời ơi mấy chục đô mà đem về không biết nó để đâu, làm mất của mình thôi chạy kiếm chết luôn. Quý vị thấy nó mấy cái đó là nhắc nhở cho mình là như vậy là phải tu niệm nữa. Bất thiện tâm mình quá nhiều và quá mạnh, chỉ cần 5-3 phút là nó cháo mình là từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Thầy nói rằng ở trong trung tâm Goenka đó, bây giờ nói cái vấn đề nói chuyện, thầy nói cái vấn đề nói chuyện này là cái vị đó nói 5 phút thôi đó mà nó tràn ngập như vậy. Thì thầy nói không phải là ở riêng đây quý vị thôi, mà rất là nhiều, tại nhiều trung tâm hễ sau một cái khóa thiền là người ta nói chuyện nói chết luôn. Thì thầy kể trường hợp trung tâm Goenka ở đây, thì cái trung tâm này nó rất là nổi tiếng, nhiều vị sư tới họ không cho vô, họ nói ở đây chúng tôi không có xe chữ tăng, chúng tôi cho người cư sĩ không, quá là đông và rất là nổi tiếng, rất là kỷ luật. Thì vô trong đó thì thầy nói là sau cái khóa thiền 10 ngày, và ông thầy này cũng hay đi tập những cái khóa thiền đó, thì thầy nói xong cái khóa thiền 10 ngày xong rồi đó, là tới ngày thứ 11 là người ta thả thiền, 11 giờ là tuyên bố chấm dứt, hay là im lặng thánh thiện, hay là dẹp con bên, tức là cho phép nói chuyện. Là người ta nói chuyện mà từ 11 giờ trưa cho tới 12 giờ đêm, cho đến nỗi mấy người mà chọn dẹp trong đó phải cái cầm chổi mà la mà đập mà nói thôi đi về đi, trời ơi giờ này mà nói nữa, lúc đó mới chịu khó mình đi về. Thì quý vị thấy là khi mà cái con người ta mà đè nén xuống mà không cho họ nói chuyện á, là họ thảm thứ dữ dội như vậy. Thì cái này thầy nói, sư nói là sư đi dụ một cái khóa thiền ở bên Mỹ á, 90 ngày, 89 ngày cả thầy, tới ngày thứ 85 á là họ bắt đầu cho xả. Nhưng mà người mà Mỹ là họ rất là kinh nghiệm về cái vấn đề nói chuyện, thành ra trong suốt khóa thiền hễ mà người nào mà nói chuyện mà bắt đầu họ thấy có một cái khuynh hướng nói là họ nhắc rồi, bắt đầu gặp nhau mà chào đưa tay mà nói, gần cuối khóa đó, ngày thứ 70 trở đi á là bắt đầu họ nhắc á, nhắc kiếm tới khóa ngày nào cũng nhắc, nhắc là quý vị bắt đầu có cái sự dễ vui trong vấn đề, không có giữ im lặng rồi vậy đó. Rồi bắt đầu tới ngày thứ 80 từ ngày 89 này chính mới khóa thiền, bắt đầu 85 á họ gọi là bán thời gian, họ mở ra một nửa, nghĩa là sao? Ví dụ cho họ nói ngày mai á là mình sẽ thả thiền, tức là im lặng thánh thiện, là nghĩa là rốt cuộc sai lên á, rốt cuộc sai lên là im lặng thánh thiện là quan như chấm dứt. Thì bắt đầu ngày mai đó quý vị sẽ cho phép quý vị được xả từ mấy giờ tới mấy giờ, rồi từ mấy giờ tới giờ họ rút qua lại, bởi vì có khóa của họ tới 89 ngày, 90 ngày họ chưa có cho xả. Tới thế tới ngày thứ 90 đó mới thực sự tuyên bố là cho cái chuyện là họ xả luôn. Thì bắt đầu ngày thứ 87, 88 là họ cho phép. Ví dụ như bắt đầu sáng mai sau khi ăn điểm tâm xong rồi, từ khi điểm tâm mà cho tới giờ ăn trưa cho xả mới đi đồng hồ cho nói. Rồi cái ngày kế đó họ cho xả thêm chút nữa, rồi cái ngày cuối cùng mới xả láng hết trơn. Thì ngày cuối cùng thiền sư nói, ông hay lên nói và ông nói, năm nào tôi cũng nhắc cái chuyện này hết. Ông nói bây giờ quý vị 90 ngày vừa rồi, 80 mấy ngày vừa rồi là quý vị thực tập rất là tích cực. Chưa bao giờ thấy quý vị thực tập tích cực như vậy. Mà ông nói năm nào tôi cũng nói như vậy thôi. Chưa bao giờ thấy quý vị tích cực. Bây giờ quý vị sắp sửa đi ra này, và phiền não nó sẽ tới, mà nó sẽ nướng những quý vị giống như cái con cua nó để trên bàn vậy đó. Người ta nướng cua như thế nào là phiền não nó sẽ nướng quý vị, mà đâu có phải là ai nướng quý vị, mà quý vị sẽ nướng quý vị bằng cách là khi mà quý vị xả ra rồi quý vị nói chuyện. Thành là một lời khuyên thôi, một lời mà tôi khuyên quý vị thôi, ngày thứ 90 mà khi quý vị xả ra rồi, xin quý vị nói cho chừng 4 tiếng đồng hồ thôi. Nói chuyện xong nói chừng 4 tiếng đừng có nói nhiều, là ông biết là cái kinh nghiệm cho thấy có nhiều người ở lại nó suốt ngày nó không có xả. Thì thầy nói khi thiền tập mình phải nhớ tại sao mình nói. Tại vì nếu như trong khóa thiền mà người ta không cho quý vị nói là quý vị rất là ức chế. Vì vậy khi mà xả ra là quý vị nói không có chánh niệm. Quý vị nói mà quý vị không có biết là quý vị nói. Thành ra thầy nói nhiều người tới đây tập mà nói với tôi á, tôi nói thế nào tôi cũng chánh niệm hết trơn á. Mà tôi thấy có nhiều người nói với nhau trong phòng 3-4 tiếng đồng hồ trở lên, nói mà quên cái chuyện đi ăn nữa đó. Đó là thầy nói, thầy một số người nói cho thầy nghe như vậy đó. Thì ông nói lý do hành giả không được nói bất cứ một điều chi trong khóa thiền nên bị ức chế bùng nổ khi khóa thiền mãn khóa. Trong suốt khóa thiền quý vị biết có những cái trường hợp rất là tức cười. Trong những khóa thiền mà sư vừa rồi vừa nói đó, 90 ngày đó, có những lúc có cái ông kia, ông đi kinh hành ngồi hai giải vậy, bây giờ không có đường đi, trời mưa, người ta đi kinh hành thì ta theo mấy cái đường dọc dọc ra đi. Có ông kia, ông viết một cái miếng giấy dán, ông nói, ông nói cái ông kia, ông biết cái ông kia, ông biết cái ông kia đi, nhưng mà ông viết một cái giấy chung chung thôi. Bắt đầu từ giờ thiền, từ mấy giờ tới mấy giờ có một số hành giả đi kinh hành, và xin quý ngài cứ nhớ rằng có một số đang ngồi. Thành ra khi quý vị đi, quý vị đừng đi sát lỗ tai tôi kêu bịch 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 bịch, tôi khổ quá tôi chịu không nổi, tôi lại tới đây tôi muốn im lặng mà quý vị làm như vậy tôi khổ quá tôi nè. Xin quý vị giữ dùng ký tên trong tâm từ, nói xong cho đã trong ký ở dưới trong tâm từ, nghe là tôi nói với quý vị nãy giờ mà tôi nổi sân mà tôi nói với tâm từ. Thì đây là quý vị cho thấy những trường hợp là ức chế, cái đè nén quá chịu không nổi nói được, bắt viết giấy, viết một giấy một hơi thật dài, thấy viết 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 là cũng nói quý vị nào đi kinh hành nhớ đi nhẹ nhẹ, buổi sáng đừng có bực đèn, đừng có mở quạt, cứ là chửi lộn nhau đó, mà thế nào cũng đề ở trong tâm từ rồi. Do đó cái câu hỏi đặt ra đây, mỗi lần chúng ta khi thiền tập chúng ta phải nhớ tại sao chúng ta nói này. Ông thầy này ông đặt có câu hỏi trả lại cho chúng ta đó. Quý vị thấy tới nếu mà tôi nói rằng quý vị không được nói, không được nói cái gì hết, cái đó là tôi trí tuệ. Vậy thì thế nào gọi là im lặng thánh thiện? Ở trong các cái trường thiền, khi mà tôi nói im lặng thánh thiện là tuyệt đối không cho quý vị nói. Quý vị nào muốn kinh nghiệm đi qua bên ngài của Pandita này, khóa tháng 12 này, nên là quý vị liếc mắt cũng không được nữa đó. Chứ đừng có chuyện mà quý vị đứng lại mà nói, họ không cho mình dòm nhau nữa. Các vị nào ở bên tập thực thiền của ngài Pandita, cái đó thì họ gọi là not một sai lầm, im lặng thánh thiện. Ông thầy này đã có hỏi thế nào gọi là im lặng thánh thiện? Không phải là không cho nói gì hết, mà nói lúc nào mình thấy cần. Điều này chúng ta tập thiền phải giúp duy trì chánh niệm để thấy khi nào cần nói. Khi có chánh niệm thì có trí tuệ, với trí tuệ tự nhiên im lặng thánh thiện sẽ có. Quý vị nói mà không có chánh niệm thì tự nhiên quý vị không có trí tuệ, mà quý vị nói không có trí tuệ thì dù quý vị nói cái gì nữa cũng phải là im lặng thánh thiện. Còn khi quý vị nói mà quý vị biết tại sao quý vị nói, tại sao quý vị cần nói, là quý vị có im lặng thánh thiện. Bây giờ tại vì cái câu hỏi này liên quan tới vấn đề phiền não, thì bây giờ thầy chuyển vấn đề qua cái chuyện phiền não. Khi mình tu niệm, ông đặt câu hỏi để diệt trừ phiền não, bây giờ mình diệt chúng lúc nào đây? Mình nói mục đích của mình tu niệm là diệt hết phiền não tham sân si, đừng để tham sân si trong nội tâm của mình. Bây giờ mình diệt lúc nào? Diệt phiền não trước khi phiền não sanh khởi, trong khi phiền não sanh khởi, hay khi phiền não đã sinh ra? Quý vị nhớ câu này cho kỹ, để bữa nào về cái bằng thọ đồ đà Phước Sơn đó, hay là ở đâu đó hỏi đặt câu này. Khi phiền não chúng ta tu niệm đi diệt trừ phiền não, diệt lúc nào? Trước, trong khi hay sau khi nó đã sinh ra? Câu trả lời, trong cái ba thời ấy không có thời nào mình diệt phiền não được hết trơn. Không lúc nào mình diệt được phiền não, bởi vì khi trước khi sinh ra mình diệt không được, trong khi phiền não sinh ra nó ở sẵn rồi mà nó chưa sinh ra làm sao mình diệt? Vậy trong khi trước khi và sau khi phiền não sanh ra mình diệt không được. Điều cần phải làm là sao cho chúng đừng có cơ hội sanh khởi nhờ vào sự thực tập, nghĩa là quý vị duy trì chánh niệm thì phiền não không sanh khởi được. Còn thôi, khi không để cho chúng sanh khởi, nghĩa là không để cho phiền não sanh khởi, nghĩa là để cho thiện tâm sanh lên, khuyến khích
và giữ gìn thiện tâm ở trong tâm của mình. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là như vậy là không có diệt trừ. Ông thầy nói đúng. Mình nói diệt trừ phiền não là cái ngôn ngữ thông thường đó, nói tu hành để diệt trừ phiền não tăng thì, nhưng mà thật ra không diệt được cái gì hết. Trong cả ba thời trước, trong và sau, mình không diệt được gì hết. Mà mình phải làm sao để cho thiện tâm mình sanh khởi bằng cái sự tu niệm và cố gắng gìn giữ cái thiện tâm của mình. Trong thực tế chúng ta không diệt trừ phiền não được, chỉ làm sao cho thiện tâm sanh khởi. Và nếu phiền não mà nó đã có sẵn trong tâm rồi thì chúng ta đành chịu thua và lấy đó làm bài học thôi. Một khi mà tâm sanh nó đã sanh khởi lên rồi thì làm cái gì nữa, thôi rút cái bài học. À, tại sao mà bây giờ mình đổi sanh như vậy, tại sao mà tham như vậy, tại sao mà muốn nhiều như vậy, vì lý do gì mình hiểu, rút cái bài học. Một khi bài học đã học thuộc, trí tuệ có mặt và ngăn chặn không cho phiền não thâm nhập, để cho phiền não sanh khởi, tức là quý vị nuôi dưỡng phiền não. Người ta thường nói chữ nuôi dưỡng phiền não, nói tôi bỏ đói phiền não, tôi không có nuôi dưỡng phiền não. Thì bây giờ ông giải thích cái chữ đó nghĩa là sao? Bởi vì sao? Có một hình giả cách đây vài năm lại đây nói với thầy: thưa thầy, tôi mà một lần mà tôi mà xuống nhà bàn mà tôi thấy chuối là tôi lấy hơi ba trái, chuối mà lấy từng hơi ba trái luôn, thì lấy hơi ba trái thì đâu có ăn hết, thì ăn trái thôi, mình hai trái kia đem cất. Thì bây giờ tôi thấy cái đó là tồi tệ quá, do đó tôi quyết định bỏ bớt phiền não, tôi không lấy trái nào hết. Cái thầy mới hỏi trở lại: vậy cho cô bỏ bớt được mấy bao lâu? Thì cô này cô nói: dạ cũng bỏ đói cũng được chừng 3-4 lần, mà tới lần thứ tư thì nó lấy trở lại 4 trái. Sao bỏ đói tầm 7 rồi. Nó rồi là ông ấy, đó là mình hiểu lộn cái chữ diệt. Bây giờ là không nuôi dưỡng phiền não đó, không nuôi dưỡng phiền não nghĩa là không, mình ngăn chặn, mình không cho nó làm gì, không cho nó có ăn uống có làm gì hết. Mà bây giờ không nuôi dưỡng phiền não là không để cho phiền não sinh khởi, tức là không để cho phiền não sinh khởi là nuôi dưỡng phiền não, không cho chúng đến tức là bỏ đói phiền não. Bỏ đói nó sẽ ốm, sẽ gầy và nó sẽ chết luôn. Hãy luôn luôn thiện tâm mình có mặt hoài trong tâm mình thì bất thiện tâm không sanh khởi, mà bất thiện tâm không sanh khởi thì nó càng lúc nó càng yếu, mà nó càng lúc càng yếu thì tự nhiên nó ốm và chết luôn. Chẳng phải bỏ đói nghĩa là quý vị không cho ăn, nghĩa là không lấy chuối rồi vậy. Thầy nói tiếp cái câu mà vừa rồi đó, nghĩa là trong thời điểm nào mình có thể diệt phiền não. Đây là lời của Đức Phật dạy, và cái thời kỳ đó Đức Phật này chỉ nói một câu đó, rất có rất nhiều người nghe và đắc đạo qua đại giải thoát, rất nhiều người giác ngộ. Tại vì sao như vậy? Đây cũng một cái câu hỏi mà cũng trả lời cái phiền não. Lý do là các ngài lúc nghe Phật thuyết pháp lãnh hội ý nghĩa tức thì, hiểu Đức Phật nói cái gì, và lúc bây giờ tâm thực tập ngay và với năng lực tâm hùng mạnh, các vị ấy kinh nghiệm Phật pháp rất là nhanh chóng. Thành ra có nhiều người hỏi tại sao mà thời kỳ Đức Phật các vị đó Đức Phật nói một câu cái đắc đạo quả liền. Là tại vì sao? Khi mà các ngài nghe là các ngài đã lãnh hội, đã hiểu rồi, nó rất rành mạch rồi. Và khi mà hiểu rồi tập liền nữa, tâm nó làm việc ngay từ lúc bây giờ, tự nhiên các ngài đắc đạo quả. Thần chúng ta hiện tại bây giờ đây, vì cho tâm lực của chúng ta yếu, tâm còn quá nhiều phiền não, cho nên khi nói như vậy chúng ta cũng chưa có hiểu nữa. Nó tới giảm lui hoài chưa có hiểu. Mà khi hiểu rồi đó thì cũng để đó rồi, thì có để từ cái đã. Bây giờ đi chơi cái đã, chưa chịu làm đâu, chưa chịu thực hành theo đâu. Do đó mà rất là lâu cho chúng ta để kinh nghiệm Phật pháp. Trước khi chuyển qua một cái ý khác, thì bây giờ ngay cái điểm này là thầy nói muốn mà bỏ đói phiền não để cho phiền não chết là làm sao mà cho thiện tâm kusala đó, kusala là bất thiện tâm, kusala đó là thiện tâm, làm sao cho kusala nó sanh khởi trong tâm mình hoài và giữ duy trì cái thiện tâm đó. Thì có một vị đặt một câu hỏi rất là hay, mình nhờ sư hỏi thầy thì thầy trả lời. Vì thầy nói rằng không để cho thiện tâm nó sanh khởi, thì tại sao thầy và ngài Uddhava Thích Ca thường khuyên chúng tôi rằng đừng có tập tâm từ là thiện tâm mà tại sao quý vị nói đừng có tập tâm từ, đừng có tập hạnh kham nhẫn, đừng có tập tâm từ mà hãy coi tâm sân của quý vị? Tự nhiên quý vị có tâm từ. Đừng có tập hạnh kham nhẫn mà hỏi coi cái ngã mạn của mình thì tự nhiên sanh kham nhẫn. Như vậy là hai cái câu nói trái ngược sao? Tâm từ và cái hạnh kham nhẫn, tâm từ và cái hạnh khiêm tốn là thiện pháp mà, để cho thiện pháp sanh khởi đồng thời nuôi dưỡng thiện pháp. Vậy bây giờ tâm từ tới mình không tập, mình không nuôi dưỡng nó và mình đuổi nó đi, mình thấy bằng cái khác. Hay là cái tự tâm khiêm tốn tới mình không giữ nó mà mình chuyển qua khác bằng cách mình quan sát cái tâm ngã mạn của mình. Em mời quý vị nghe câu trả lời. Nếu mà thật sự là tâm từ bi và thật sự là đó là tâm khiêm tốn, quý vị để cho nó tới,
xin nói lại, nếu mà thật sự là bi thật, từ thật và khiêm tốn thật, hãy để cho sinh khởi. Đặc là không phải, tâm từ quý vị là tâm từ giá hiệu mà thôi, cầu xin cho chúng tôi an vui phúc mà chỉ cái miệng thôi, cho tâm mình không có cầu thật sự. Và khiêm tốn chỉ là mình nói thôi, ồ mình phải hạnh, giữ hạnh khiêm tốn đường này đường kia, thật sự mình không phải khiêm tốn, tâm mình rất còn rất nhiều lắm mà. Nếu thật sự là từ và khiêm tốn, hãy để cho nó đến. Tại sao không? Nhưng mà chắc chắn không? Chắc chắn thật sự là tâm từ, chắc chắn là thực sự khiêm tốn không? Hành giả, sau khi hành giả duy trì chánh niệm để quan sát những bất thiện tâm này, tức là cái sự ngã mạn và cái tâm sân của mình, là cách phát triển thiện pháp bằng cách duy trì chánh niệm, vì từ chánh niệm tự nó là một thiện pháp. Khi quý vị nói rằng quý vị có tâm sân, thay vì rải tâm từ, ta không kêu quý vị rải tâm từ, pháp tứ niệm xứ nó quý vị thấy qua cái tâm sân đó, là tự nhiên hết tâm sân và tâm từ đã tới, thì anh cũng nói như vậy. Khi cái sự ngã mạn nó bị thiền, bị chánh niệm soi sáng, nó mất đi, thì tự nhiên khiêm tốn nó tới. Khi tâm sân bị dưới cái ánh sáng của chánh niệm tới, tự nhiên tâm sân mất, tự nhiên tâm từ sẽ tự xảy tới. Thành ra ông nói cái chữ từ và chữ khiêm tốn, mình nói thường thường là mình nói hiểu theo cái nghĩa intellectual, tức là tri thức thôi, chứ không phải từ thật, tâm từ thật, không phải khiêm tốn thật. Do đó nếu mà thật tự nó tới thật thì để cho nó, mà còn mà thật tự mình chỉ là sự suy nghĩ, duy trì chánh niệm đi. Khi quý vị duy trì chánh niệm, tâm sân mất, tâm từ sẽ chắc chắn tới. Khi quý vị duy trì chánh niệm, ngã mạn mất, khiêm tốn sẽ tới. Quý vị nắm cái điểm này ha. Điều tôi muốn nói, khi tôi nói rằng thiện tâm và bất thiện tâm, điều tôi muốn nói là đừng để cho bất thiện tâm sanh khởi bằng cách củng cố và duy trì cái thiện tâm của quý vị. Thì bây giờ để giải thích cái này, ông lấy một ví dụ. Vì bởi vì đây là cái lời giải thích thêm cũng nói hồng ngày hôm qua đó. Tôi nói với quý vị là tôi muốn nói cái điều mà tôi muốn nói là đừng để cho bất thiện tâm sanh khởi bằng cách củng cố và duy trì chánh pháp. Bây giờ làm sao? Thì tôi lấy ví dụ cho quý vị ngay như thế này. Bây giờ có một chiếc ghế mà hai người dành nhau ngồi. Có một cái ghế mà hai người dành nhau. Bây giờ nếu mà cái ghế trống thì có thể người thứ nhất hoặc người thứ hai có khả năng vô ngồi đó, bởi vì nó trống mà. Bây giờ mình là cái người thứ nhất, mình tới, một khi mình ngồi xuống ghế, mình sẽ ngồi đó và mình giữ cái ghế cho chặt, đừng để cho ông kia ông lấn mình. Thì cũng giống thiện tâm, một khi mà tới trong tâm mình phải giữ cho chặt, mình củng cố, mình duy trì, đừng để cho bất thiện tâm nó tới, nó lấn, nó chen. Thế khi mình ở đó rồi, nó tới không được nữa. Ý nghĩa là như vậy đó. Nghĩa là nó chưa tới, nhưng mà nó tới không được. Bởi vì sao? Mình đang ngồi trên cái ghế này. Cái người thứ hai không thể giành được, là việc sắp ghế trống sao giành được. Chừng nào mình lơ đỉnh, mình để cho ghế này trống, là nó nhảy tới, nó giành của mình. Hoặc giả, quý vị thấy cái trường hợp ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tới, tự nhiên bóng tối mất. Có bóng tối, tự nhiên ánh sáng có. Vì vậy ánh sáng, bóng tối, hoặc là chiếc ghế, một chiếc ghế mà có nhiều người giành, thì đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nói, thiện tâm và bất thiện tâm. Nghĩa là đừng để cho bất thiện tâm nó sanh khởi trong tâm mình bằng cách để cho thiện tâm sanh khởi. Mà cái mà quý vị có thể làm được trong khi mà quý vị ở đây, đó là quý vị duy trì chánh niệm. Như vậy quý vị có thiện tâm luôn luôn. Và nếu mà có chánh niệm thì bất thiện tâm không thể nào sanh khởi. Hồi nãy hành giả, thầy có nói là gì đây? Là những cái người mà thời kỳ Đức Phật còn tại thế đó, các vị mà có cái nhân duyên gặp Đức Phật đó, thì ngài chỉ thuyết một vài câu thì người ta đắc đạo quả. Thì vị một số vị hỏi là cái sự mà độc cư ở trong rừng á, nó có mang lại cái kết quả như vậy không? Nghĩa là có phải tại vì các vị vào thời Đức Phật còn thấy các ngài tu hành, các ngài sống độc cư trong rừng, ngài không có lo lắng cái chuyện thế gian, vì vậy khi mà Đức Phật tới và Đức Phật chỉ cần tuyên bố một vài câu, nói một vài cái, một điều, một vài cái pháp, thì tự nhiên các ngài nhận đắc đạo quả? Có phải như vậy không? Câu đó là không phải như thế. Đề Bà Đạt Đa có yêu cầu Phật buộc chư vị tỳ khưu phải sống trong rừng, Đức Phật không chấp thuận. Như vậy thì cái chuyện sống trong rừng hay không sống trong rừng không phải là cái yếu tố chính, để cái yếu tố, một trong những yếu tố để cho người ta đắc đạo quả. Bởi vì thời kỳ Đức Phật còn tại thế, ông Đề Bà Đạt Đa yêu cầu Phật để chư chư tăng ở trong rừng, Đức Phật đâu có chịu. Như vậy Đức Phật hiểu rằng ở trong rừng, ở ngoài rừng không thành vấn đề. Có người thích hợp ở trong rừng, nhưng mà có người tu niệm cũng rất là tốt, lúc Đức Phật ngoài thành phố. Tôi là một trường hợp này. Hồi xưa tôi không có cơ hội để tôi tách các trường thiền. Tôi chỉ ở nhà tôi tập thôi, tôi bán ngoài chợ mà. Mà tôi kinh nghiệm được nhiều chuyện rất là sâu xa. Như vậy thì sao? Điều đó có nghĩa là tôi rất thích hợp với cái môi trường ở ngoài chợ của tôi. Vì vậy có những người thích hợp ở trong rừng, có những người thích hợp ngoài chợ. Không có phải là trong rừng là mà đắc đạo quả. Cái vị nào mà giác ngộ là vì tâm pháp ngài từ lâu rồi đã có cái hạnh khước từ buông bỏ. Vì nên xây sinh, tức là giống như xuất gia vậy đó. Các ngài sống có thể là trong hình thức cư sĩ, nhưng mà tâm đó là tâm buông bỏ. Tâm không còn dính mắc với thế gian nữa, không tham không sân nữa rồi, bớt rồi. Tâm luôn luôn hướng về đạo quả giải thoát. Cho nên dù trú xứ là ở đâu, tâm các vị cũng thanh tịnh. Và lúc bây giờ là đó là điều kiện để cho pháp bảo sinh khởi. Như vậy các ngài đã tu niệm vào đời nhiều kiếp rồi. Tâm các ngài quá là tốt rồi, cho đó cuối cùng tới gặp Đức Phật, ngài chỉ nói một chút nữa là tự nhiên nó thành tựu. Mà cái này là cả một cái diễn trình tu niệm rất là lâu, cho không phải là tới mà nói một câu hai câu mà đắc đạo quả. Và cái điều kiện nó đã quá chín mùi, chỉ cần một chút xíu thì nhân nó thành tựu.